mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là là cái bài pháp đầu tiên của khóa thiền 10 ngày khóa mini của anh chị em ở tại Dọc Valinda. Như thường lệ thì bắt đầu bằng cái phần gọi là người ta giới thiệu về vấn đề thiền tập, nói về chánh niệm, nói về định tâm, nói về cái sự liên tục trong vấn đề chánh niệm. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu cái bài pháp này, sư xin có một vài cái thông tin muốn thông báo cho anh chị em biết. Sư gặp ngài Kinh Triệu trong cái đây một cái bữa đó, thì ngài nói rằng là ngài muốn giao cái tâm pháp thiền viện ở trên Pusina cho sư, và ngài rút lui, ngài cũng không muốn giữ cái chức president đó nữa. Cái bo hiện tại bây giờ đã có 3 vị, thì ngài sẽ rút lui, ngài chính thức giao cái tâm pháp thiền viện cho sư. Thì ngày hôm qua sư kêu lên ở trên đó thì sư Hạnh Đạt, không biết quý vị có biết không, giới hạnh thì nói rằng là ở trên đó hiện tại bây giờ có một cái vấn đề hơi khó khăn, nhất là đối với cô Hiền Linh đó, cái cô mà donate cái miếng đất đó đó. Thì mà sư nói rằng là thì bây giờ thì mình cứ qua thử, nếu mà cô ở được đó thì mình giúp cô, cô cũng lớn tuổi rồi, có cái chỗ để ở trong khi già cả. Còn mà nếu không được nữa thì lúc đó thì mình sẽ quyết định cái vấn đề, nghĩa là tùy theo chư tăng ở trên tại chỗ. Thì bây giờ nó cứ là hai bên nó cứ dằn qua dằn lại, và ngài thì là thì tâm có tâm tư rồi cũng là thương đó, không dám. Nhưng mà nếu mà câu chuyện tới mà quá tay đó thì chưa nói, thì chư tăng quyết định sao tôi sẽ theo với chư tăng thôi. Thì tại bây giờ cần các sư ở đó để mà sinh hoạt này. Thì tâm pháp bây giờ cần tới 20 mẫu đất, mua thêm một cái nhà nữa 189.000, thì tạm thời đang sinh hoạt chỗ đó. Còn cái đất cũ đó thì bây giờ cũng có một cái kiến trúc nào mà ra hồn hết, còn cái xét biển làm thành cái thiền đường. Thì bây giờ cao tiên đã cho phép làm thêm 1-2 cầu tiêu đó, rồi cái cốc của ngài nữa, trên dột dưới dột bây giờ phải sửa lại, rồi một cái mô bộ hôn nó cũ. Thành ra dạ, trong tương lai chắc là sư phải spend nhiều time để bắt thì giờ với tâm pháp một chút. Nhưng mà tới mùa này thì họ gì đấy, nó lạnh lắm, sư sinh hoạt ở đây thôi, chứ còn tới mùa này đông lạnh không biết sao. Rồi ngài cũng có nói rằng là chùa Kỳ Viên thì ngài giao lại cho sư Nam, tức là sư Thanh Tâm. Rồi ngài sẽ nhờ một vị khác nữa là sư Thiên Viên, hiện tại đang học ở Miếng Điện đó, học đại học ở đó, giúp ngài. Rồi cái Ananda thiền viện thì ngài nói rằng ngài sẽ nhờ anh Lợi sắp xếp cái này, là ngài nói riêng với sư thôi, mà thật ra cũng là bà con ở đây cũng nhiều vị cũng ở lâu với thiền viện rồi đó. Ngài nói rằng là nếu như mà anh Lợi anh có khả năng anh trả lại cái số tiền anh bắt nợ cho bên Thích Ca thiền viện là 130.000, với là trong cái chùa của ngài bên Udida là 100.000 nữa, 230.000 là, thì ngài giao hết toàn bộ cái Thích Ca thiền viện tùy theo Ananda. Dạ xin lỗi, Ananda. Thì các vị đó muốn làm gì làm, nghĩa là sư kinh hỷ về bên anh Lợi. Thì nghe ngài nói đó là người ta đồng ý mua cái miếng đất đó với giá là 1.6 triệu, mua cả 2 miếng luôn. Dạ. Thì ngài đề nghị ngài nói cho bây giờ đó mua 1.6 triệu thì lấy cái tiền đó trả lại cho Thích Ca thiền viện, trả lại cho anh đã trả lại cho bên Thích Ca thiền viện với là về bên Phu Đa đó. Rồi còn cái phần còn lại nữa là mắc nợ của anh Lợi nữa dưới 600.000, chưa tới khoảng chừng 500 mấy chục ngàn đó. Thì cái phần chùa là 230.000 rồi, hai chùa 230.000, cái phần còn lại là của anh Lợi. Thì có thể là anh Lợi lấy phần đó rồi để lại còn dư 1 triệu thì mua cái chùa mới đó, tùy theo các vị đó là muốn làm gì làm. Sư không biết là tương lai như thế nào, còn ngài không nói chi về Thích Ca thiền viện, chắc có lẽ ngài về Thích Ca làm gì. Thành ra có lẽ trong tương lai mà nếu như mà sư không có thì giờ mà sư về lại thì quý vị hiểu là sư cũng đi bên tâm pháp, nhưng mà sư nghĩ là chắc cũng có gì nhiều, bên đó cũng không có đông Phật tử giống như ở đây. Với là chỉ sinh hoạt trong cái mùa xuân hay là mùa hè mà thôi. Thì có cái chuyện chùa chiền nó chắc nó phải xảy ra, như vì ngài cũng lớn tuổi quá, làm sao sư nghĩ là sư cũng không dám từ chối. Thì từ chối cũng được, mà sư nghĩ thôi kệ, cứ giúp ngài một tay. Và lại thì Sư Hành Đạt cũng làm việc với sư rất là nhiều năm, ở tại Thích Ca Tiền Viện nhiều lần thì thấy sư cũng hợp với sư lắm. Hay là cái câu chuyện nào mình giải quyết không được thì phải giải quyết dứt khoát, cho dù có đau bao nhiêu cũng phải ráng chịu thôi, cho mình không có lưỡng lự nữa. Cái chuyện mà mình cứ mà bắt làm người này bắt làm người kia rồi giải quyết không được, phải giải quyết chứ không làm thêm được. Cái nguyên tắc của sự làm việc là vậy: một là mình sẽ gây cái sự khó khăn, mà hai thì câu chuyện mình nó không smooth. Thế còn cứ làm tinh hoài, mình cứ bị sợ mất lòng, mình nói thì khổ. Thì bên hiện tại bây giờ đó, bên kia là có một cái cô tên là cô Phước. Cô này là không biết Phật tử sao mà cô bỏ hết toàn bộ tài sản ra, cô giúp để mà improve cái nhà mà mới mua đó. Hiện tại cái nhà mới mua tới 7 phòng ngủ, có 7 tới 7 phòng, rồi có một cái basement rất là lớn nữa. Thì với khoảng chừng 10 hay 15 thường sinh là sinh hoạt dư sức à. Nhưng mà cái tương lai đó thì các sư đã nói với sư là có lẽ là cái chỗ đó giao cho Bình Thử, tại vì nó ấm áp mà nó đầy đủ tiện nghi. Các sư thì phải qua bên chùa cũ, ví dụ như mình nói hai miếng đất vậy đó. Cái nhà mới bây giờ nó nằm ngay trước cái miếng đất cũ là như vậy, cái nhà mới nằm ngay chỗ này đó. Thì bây giờ nó muốn mà đi qua bên này sinh hoạt là phải đi qua đường. Vì vậy trong cái nhà mới đó, người ta cũng bắt đầu là remodel rồi lại, cái đàng hoàng tử tế cũng ấm áp, có thể sinh hoạt được cái trong nhà này. Nhưng mà cái số hiện sinh giới hạn khoảng chừng 10-15 người thôi, giống nhiều hơn. Chắc có lẽ là cũng lớn như cái nhà này vậy thôi. Rồi bây giờ đó thì cái tương lai là Chư Tăng muốn mua qua bên này, để giao qua ngài cho một bên nữ. Thì sẽ cái cốc của ngài sẽ sửa lại, bắt con lúa chừng mười mấy ngàn đô, sửa lại tầng trên tầng dưới. Rồi cái chánh điện bây giờ là một cái xét, nhưng mà cũng khá lớn.
Có thể
là nói về tâm pháp. Rồi cái ngay là mấy sư là tính là làm, vì là bây giờ có cái mobile home nữa, cái mobile home có thể ở được một hai người trong đó nữa, thì cải tiến lại thì tốt một chút. Sư cũng chưa biết nữa, có lẽ là tháng tư sư sẽ lên để đắm lên cái đó, hoặc giả là cái lễ Katrina để em gặp ngài có thể sao.
Tháng 4 sắp tới, sư có về Việt Nam
không? Dạ, sư tháng 4 tới sư tiêu về Việt Nam. Thật ra sư tính tháng 4 nhưng mà lên tháng 4 không được. Chắc phải đợi sau khi đi Việt Nam về, hoặc chả là mới có thiền tháng 7 trên đó thì gặp trên đó. Thì nhưng mà sư cũng phải thỉnh ngài lên trên đó, để ngài báo cho tất cả một ngày biết là bây giờ ngài muốn giao cái phần điều hành cái tâm pháp cho sư rồi đấy đó, cho nó danh chính ngôn thuận đó. Thì sư cũng biết là trên đó là có nhiều cái vị đệ tử họ cũng đi theo với ngài lâu năm rồi. Thì mình cũng phải là nhẹ tay chút trong khi ngài đang còn đó. Nhưng mà sau này thì nó tùy theo cái nhân duyên mà cháu không biết làm sao. Sư cũng không có thể cũng không ôm được cho nó được lâu. Sư nghĩ vậy đó. Thì bây giờ để cho Chư Tăng có cái phần hành làm điều hành đó, mà đồng thời cũng phải có cái quyền để mà quyết định nữa, thì người ta mới ở đó. Còn ví dụ mọi sự đều refer tới một vị nào đó, hoặc sư hoặc ngài, thì cái đó sư nghĩ cái làm việc không nên. Sư sẽ là một phần ở trong cái bo 4-5 người gì đó, thì bo mà quyết định thì là mình làm việc vậy thôi, trách nhiệm đó. Thì may ra mới bực cái tâm pháp vậy, bởi vì cái chỗ đó bây giờ nó rộng rãi, nó có space, nó có không gian tới 20 acre lần mà. Mà mình không làm gì được thì cũng uổng.
Phật tử nhiều không sư?
Phật tử đó đa phần là ở bên Kỳ Viên học qua. Nếu mà có các lớp học hay là có thiền rồi học qua, đi có những tiếng rồi phải. Thì đó là cái ưu điểm của tâm pháp là nó ở trong nhà quê, cái vùng nó nằm ở nhà quê, nó có không gian, nó có chỗ để cho mình sinh hoạt. Với là cao ti nó cũng không khó khăn gì. Còn bên Kỳ Viên thì cứng rồi, không có làm gì được hết rồi. Anh đã cuối cùng quyết định là thôi đừng có chùa cực quá. Không, cái chùa là khổ, cái chùa biết làm sao. Trong cái khóa thiền vừa rồi ở dưới Thích Ca Thiền Viện đó, thì để ý là người ta hỏi rất nhiều về vấn đề là mở cái tâm ra và quan sát những địa ngục. Sư không biết anh chị em ở đây có người nào thắc mắc về vấn đề đó không? Thì thấy là có anh hôm trước là trong cái buổi đó là có anh Quân cũng hỏi rất là nhiều về vấn đề đó. Anh Sơn cũng hỏi rất nhiều về vấn đề mở tâm ra quan sát nhiều địa ngục khác nhau, mấy anh nói là khó làm quá. Rồi coi có cô nào nữa này đó, cũng có nói về vấn đề đó, nhưng mà đa phần là những các vị là cũng đã tập một thời gian lâu rồi đó. Thành ra trong cái bài hướng dẫn năm 2015 đó thì thiền sư Tesenia nói rằng là đó, bạn đừng có hốt ôm đồm mà muốn quan sát nhiều đề mục cùng một lúc, bởi vì cái này là cái kết quả của một cái tâm niệm mà định mạnh, cho bạn muốn không được. Điều đó có nghĩa rằng là đó, mình phải hãy bắt đầu bằng một cái đề mục trước đi, để cho niệm và định mình mạnh. Khi mình niệm định mạnh rồi, lúc đó rồi mình mở ra, có thể mình thêm một đề mục nữa, khi mình mạnh rồi mình thêm một đề mục nữa, thêm đề mục, thế đến lúc nào mà mình có thể mở tâm ra yên và để và quan sát đề mục mà tâm mình không bị nhảy. Cái khó khăn là nhiều vị nói ra tâm nó nhảy dữ quá chịu nổi. Thành ra đây là một cái diễn trình tu tập, chứ không phải là không phải muốn mà làm được đâu. Thì trong này đã có một cái câu trả lời liên quan tới vấn đề đó. Dạ, mô Phật mời.
Trong cái vấn đề đề mục đó, mình thấy nó như nó là mình thay đổi đề mục, nhưng mà con quá khi mà thay tới cái tại cái đề mục đầu tiên, lý do này lý do nọ nó không có nó quá mạnh hay sao á, mà con mà tự nhiên là mình nào muốn thay mà thay đổi dáng để thay đổi đề mục thì nhưng mà
anh phải hiểu
nó cứ bán.
Để suy hiểu câu hỏi anh rồi đó. Nếu sao không, khi mà cái tâm của mình có bám vào trong một đề mục nào, thì cái nhiều như là cái attitude của mình, tại vì mình thích hay mình ghét chắc chắn 100%. Ví dụ như có một cái anh ở bên Florida, anh nói rằng là tôi hỏi sư này, tôi ngồi rất là xa cái fan để mà nó thổi cái hít vô đó, mà không biết làm sao mà không ai nghe, mà sao tôi nghe rất là rõ, mặc dù nó nằm ở ngoài đường mà nó quay ở ngoài mà cửa đóng mà làm sao. Thì anh nói rằng là suốt ngày bây giờ suốt giờ tôi chẳng lẽ mà tôi ngồi tôi quát cái fan đó là sao, mà không quá không để ý không được, nó cứ nằm đập tâm mình. Thì sư nói cái việc trước tiên mà anh chị phải nhớ là phải coi chừng cái thái độ của mình, là mình không thích nó, mình upset nó quá không được. Ấy mà càng upset bao nhiêu nó càng tới bao nhiêu. Dạ.
Là càng upset nó càng bám như mình.
Dạ, đó càng bám như mình. Thì bây giờ cái việc trước tiên, khi mình hiểu được cái vấn đề rồi đó, thì mình thấy này, ghét mình cũng để ý tới và thương mình cũng để ý tới. Thương thì mình để ý thì đúng rồi, hiểu rồi, thấy không? mình thương ai, mình mến ai thì mình ưa nhìn người ta, mình để ý tới người ta. Mà ghét cái tâm mình nó cũng để ý nữa. Vì vậy khi mà ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh cho sư một ví dụ, cái một đề mục nào đã làm cho tâm anh nó bị hút vào đó, ví dụ như cái gì, ví dụ như một tiếng động đi, một tiếng động đi chẳng hạn đó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con chó nó sủa chẳng hạn, tới lúc mình ngồi thiền con chó nó sủa làm ông sùm ngoài kia, mình biết là không có gì, nó chỉ là sủa vậy thôi, vì là phải đi qua đi về là cái chuyện gì đó. Thì bây giờ đó, con chó nó sủa, anh nghe tiếng động thôi, anh đắc tâm rồi. Tiếng động chỉ là tiếng động, tức là mình dẹp qua cái attitude này, sửa lại cái attitude mình cho đúng. Đúng, tiếng động là chỉ là tiếng động, đừng có upset với nó nữa. Vì upset là mình mindful không được, mình quan sát không được. Sau khi mình nói rằng tiếng động chỉ là tiếng động, rồi bây giờ mình hỏi ngoài cái tiếng chó kêu đó, quay từ hai bàn tay mình có biết không này, hoặc cả là mình có biết thêm tiếng nào nữa không đó. Thì anh cứ xét hoài như vậy thì anh tự nhiên anh sẽ thấy có một cái đối tượng nó rõ, thì anh nhìn nó, và đối tượng của tiếng chó, tiếng động là tiếng chó sủa. Rồi ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh thấy một cái sự xúc chạm, một cái cảm giác ở trong hai con, thì hai cái đó anh tới chạy luôn.
Đấy là cái đề mục mà suy nghĩ là cái khó nhất để mà
giải quyết nó.
Giải quyết nó.
Giải một phần.
Còn như đề mục mà nghe thì nó thấy.
Dạ, thì bởi vì mình xem đề mục là một trong suy nghĩ là một cái chướng ngại cho thiền tập. Cái vấn đề là attitude trong này. Cái thiền là cái thái độ là quan trọng vô cùng. Thế anh làm gì với một cái thái độ mà không đúng là anh làm vậy thôi, cho mà tâm anh nó không chịu, nó không có giải quyết được đâu. Bởi vì do đó cái tâm chánh niệm nó rất là quan trọng. Anh phải quá soạn, anh coi thử cái tâm chánh niệm này nó có trong này nó có yên không, nó có lẫn tham sân si vô trong không. Thế mà lẫn tham sân si vô trong là không giải quyết được vấn đề. Cũng giống như anh dạy ai hay là anh giúp ai vậy đó, anh đừng có bực bội với người ta. Thì cái chuyện anh giúp mới tốt đẹp, mới là đó. Anh xem đó là một cái cơ hội để anh học, anh giữ cái tâm của anh cho kham nhẫn như vậy đó. Mặc dù người ta disturb anh đó. Rồi anh nhắc nhở anh rằng là đây là một cái gương, một cái cơ hội để mình học, mình tập, mình rèn cái tâm thôi à. Chắc chắn là nó khó, dĩ nhiên. Nó dễ. Nhưng mà mình qua được rồi, trời ơi, mình thấy đó là những cái bài học á. Không phải trời. suy nghĩ, ai cũng suy nghĩ hết trơn. Mình suy nghĩ suốt ngày mà. Bây giờ anh ngồi thiền mà anh ngồi chỗ êm chăng nữa rồi anh định tâm cho nhiều rồi. Trong đó rồi, nếu mà anh tiền tới niệm xứ bén, anh cũng thấy trong đó suy nghĩ trong đó. Chứ không phải là định tâm mà chỉ có người tập thường định đó, họ mới nghĩ rằng là tâm họ định. Nhưng mà thật sự cái này là một dạng ảo giác á. Cái tâm mình nó suy nghĩ trong, làm việc trong mà. Nó phải như vậy thôi.
Mà nó cứ suy nghĩ cái tại cái áp mình thấy ra nó cứ bám vô cái...
Vì là mình đặt câu hỏi tại sao mình suy nghĩ vấn đề này nè. Đôi khi chưa có giải quyết xong, chưa giải quyết xong là nó phải suy nghĩ à. Tại sao trong khi ngồi mình nghĩ về đứa con của mình chẳng hạn, tại sao như vậy? Như vậy là nó hớt mình cái gì, nó làm cái gì mình khó chịu này. Như thế, thứ nhất, nó suy nghĩ là chuyện tự nhiên, nhưng mà mình cũng đặt câu hỏi tại vì sao mình suy nghĩ.
Đó, mình ghét, mình thương.
Mình ghét, mình thương, hoặc giả mình chấp cái gì đó, hoặc giả by chance nó hớt mình chẳng hạn. Đáng lý nó không nói như vậy, mà nó nói như vậy chẳng hạn, bây giờ mình ngồi với nó trả trở lại. Những cái này là đau khổ người tâm thiết mà.
Anh nói một cái hình thức của dính mắt đó,
đủ thứ cái thứ mắt của ta. Tao là cha mà sao mày nói câu đó chẳng hạn cái gì. Học giả là mình
đầy tham sân si nó ở trong hết. Nhiều khi suy nghĩ là thói quen nó sư.
Dạ cũng có nữa anh.
Dạ, tại vì những cái vấn có nhiều cái vấn đề nó không có đáng suy nghĩ nữa. Trong mà tự nhiên cái nó buồn không biết làm gì cái nó suy nghĩ.
Vậy đấy.
Nó là cái thói quen.
Đó. Đây là tại vì sao mà có thói quen này là bởi vì không mình không tránh chỉ chánh niệm.
Không có chánh niệm.
Không có chánh niệm thôi. Cái chuyện đơn giản mà cái đó đương bình thường thôi, không có cái gì mà chứa ngại hết trơn. Thấy không? Khi mình hiểu được vấn đề thì mình thấy khỏe ra. Mình không, nó không thể trở thành là cái thù của mình nữa. Ý sư muốn nói là anh chị phải nhận ra cái điều đó, đó. Khi mà anh chị vẫn còn quay cái sự suy nghĩ như là cái thù của mình, là một cái chướng ngại, là một cái chuyện mà làm cho mình không có tu tập được, mấy cái đó là không có giải quyết được vấn đề. Chưa mất chắc lot of time. Sư nhớ ha, ở bên Myanmar nó có một lần đó, trời nó rất là nóng, nóng ghê lắm, buổi sắp trời, trời sắp mưa là nó rất là nóng. Cái rồi cái lên ở trên chánh điện á, thì thường thường là các sư là cổ cái y ngoài, mặc áo lá ở trong á, có miếng còn tay để tay trần đó, rồi mở quạt. Sư nhớ là ông thiền sư ông nói rằng là hễ mà anh làm như vậy là anh không hiểu thế nào là anh điêu với cái nóng được đâu. Anh không chưa biết cách là xử lý cái tâm khó chịu của anh vì cái nóng được. Hãy để yên cái y như vậy, mặc yên mặc với cái phòng sao đi lên trên ngồi chánh điện ngồi y hệt làm như vậy đó, thì anh sẽ hiểu là làm xử lý như thế nào. Là sư nghe ông dặn vậy là sư quyết định là sư không có cổ y ra. Trời nó nóng cái bằng tràn gian đại hải đó nghe. Cái sư suy nghĩ sư nói bây giờ cổ ra thì dễ quá rồi, tất cả mọi người đều cổ ra hết trơn, mình cổ ra cũng dễ đó. Bây giờ đó mình không cổ, lúc bây giờ là sư quan sát cái tâm khó chịu. Sư quan sát một tâm khó chịu rồi tự nhiên nó trực nhận thấy một rõ ràng là cái nóng là một cái đối tượng rất là rõ, bởi vì nó là obvious nhất, mạnh nhất. Phòng xẹp lúc đó cũng thua nó nữa. Lúc bây giờ sư phòng xẹp nóng, phòng xẹp nóng, phòng xẹp nóng, phòng xẹp nóng, sư ngó qua nó liền lát trở thành đúng bức là mình suy hiểu nó chỉ là đối tượng. Lần đầu tiên sư trực nhận ra là đúng là bây giờ hễ mà mình xử lý được cái khó chịu là nó còn đó, nhưng mà nó không có disturb mình. Lần đầu tiên sư hiểu là khi mà nó nóng được như vậy, cái tâm khó chịu làm mà mình quan sát được đối tượng là nó yên. Mà sư quan nổi cái đau, sư bị cái chân từ lúc mà hồn bên Miến Điện về nó tự nhiên lạnh hay sao biết, cái đau ngay chỗ này cứ 40 phút là nó đau, quan nổi. Mặc dù đôi khi cũng lấy nó làm một cái đối tượng obvious, mà đôi khi sư ngộn lát cái đối tượng làm như yếu dần à, định tâm nó yên á, biết rồi yêu lấy cái này làm này, bắt cái phòng xẹp hai cái chạy qua chạy lại.
Bạch sư, dạ con thấy không biết có đúng không, là tại vì ví dụ như cái nóng á là do cái hiện tượng bên ngoài á sư.
Dạ.
Thành ra là sư lấy đó làm đối tượng rồi sư vượt qua được. Còn cái đau của cái thân á sư, nhiều khi cái thân nó đau là do có thể là nó bị một cái không có.
Với là về tối đau nữa.
Dạ dạ. Dạ cái bệnh chút gì đó, cái xương chỗ đó hay gì gì đó thì không thể nào qua được.
Nhưng mà cô biết sao không, bây giờ mình sư mấy lúc sau này đó nó vẫn đau như thường, nó không có bớt, nhưng mà sư cứ nghĩ thì thôi thì bây giờ nó đau quá thì mình đổi chứng thôi, nhưng chỉ cũng được. Có cái chi gọi là problem đâu. Mình xoay chân một chút vậy thôi. Tại vì nó không muốn trở chân để nó quay thử là tao cũng thế nào mà thua mày được. Nó đấu tranh với cái đau á, vì cái attitude đó mà mình thấy bực bội khó chịu. Bây giờ nó vẫn đau, mình ngồi mình vẫn quan sát như thường, vượt qua được không sao. Trước giờ vẫn ngã dữ, ngồi đó mà muốn đấu tranh mà. Bởi vì có những lúc là sư xém gọi là qua được gần tới cuối giờ luôn, mà sư để ý sư có xấu mà sư chưa bỏ được là cái đồng hồ sư cứ để trước mặt, hễ mà dòm cái đồng hồ là nó muốn rỡ chân à, ác ôn vậy chứ mà mình không bỏ cái đồng hồ được vậy. Mặc dù nó có cái đồng hồ nó kêu tít tít tới giờ biết rồi đó, mà cứ dòm vậy, hễ mà dòm. Ví dụ như bây giờ đó mình ngồi từ 3 giờ mà cho tới 4 giờ mà tới mới có thấy 3:31 là đã đau quá rồi, đó là phải trở. Tại mình còn tới 29 phút nữa đêm nó ngày.
Thì làm sao?
Dạ thì bây giờ là sư phải chấp nhận nó thôi cho làm sao?
Chấp nhận
nghĩa là chấp nhận. Bây giờ cứ việc ngồi đó nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu, as much as I can thôi. Rồi mày cần thì trở chứ. Thường trước rồi cái attitude thôi là tao challenge mày đó, nhất định tao không trở chứ. Bị tao ngồi với miếng điện cả 3 tháng mà tao không trở chứ, mắc mới về đây còn trở chứ.
Cái sân.
Dạ cái nỗi sân đó, tại vì cái bản ngã mà. Không chịu thua, không chịu thua. Đấy, cái xấu thì cũng phải vậy thôi, mình tâm mình yếu mà.
Sư trở lại cái vấn đề mà đầu tiên sư nêu ra đó là mở tâm đó. Dạ. Sư giải thích cho con thêm về cái chữ mở tâm là sao?
Mở tâm là như thế này, ví dụ như anh này, ví dụ chẳng hạn bây giờ anh chưa ngồi yên, sư và anh nhìn nhau, anh đừng có để ý. Anh thử anh quay thử cái tâm anh nó nhận ra được cái gì. Vì mình ngồi yên thôi, không cần chánh niệm nữa, cứ để ý qua thử tâm mà nó biết cái gì. Thì cái mà rõ nhất có phải là tiếng sư nói không? Và cái thứ hai nữa là cái tay anh đang đụng chẳng hạn, có thế thôi đấy. Vì vậy anh không set up một cái đề mục nào để cái tâm mình nó phải focus vào đó, là mở tâm. Và ông nói cứ mở mắt ra coi thử sao, hai tay đụng ra biết, nghe tiếng bên ngoài biết, rồi xong rồi. Đấy. Rất là soft, rất là gentle. Bởi vì vậy do đó mà nó chạy. Đối với người mới tập mà không quen là nó chạy chết bỏ luôn, bởi nó quá nhẹ đi. Còn khi mình focus, làm như mình focus nó mà ở trong này này, không được chạy đi đâu hết trơn, thì tự nhiên nó không dám đi.
Nhưng mà cái tâm suy nghĩ tự nhiên cái nó
pop up mà
focus.
Dạ.
Và cái tâm suy nghĩ mình không muốn nó focus mà nó cứ bắt mình focus.
Focus tức là mình để ý tâm suy nghĩ đó anh hả?
Dạ.
Thì mình để ý tâm suy nghĩ thì biết là tâm suy nghĩ thôi chứ có gì đâu. Tại vì suy nói trong này là tại vì anh Vinh không muốn tâm suy nghĩ. Không muốn tâm suy nghĩ hoặc giả là một cái vấn đề nào đó mà anh chưa giải quyết xong, do đó nó cứ trở lại cái subject nó hoài. Đó, ví dụ như khi mà anh đặt câu hỏi tại sao mình hay nghĩ tới cái chuyện này, nhiều nãy suy nói tại sao mình hay nghĩ chuyện thằng con của mình, tại sao vậy? Hoặc trả là trong quá khứ nó làm cái gì làm cho mình buồn, mình khổ. Hoặc trả nó làm cái gì mình xúc động, mình cảm xúc chẳng hạn. Hoặc một cái kỷ niệm nào đó trong cái buổi mình gặp trong cuộc sống mà nó nhiều cái chuyện lắm. Bây giờ mình ngồi tự nhiên cái tâm mình nó nhớ lại. Mình cảm xúc, mình cảm động vì cái chuyện nó làm, tâm mình nó trở lại hoài. Hoặc giả là ví dụ như bây giờ gia đình anh có một câu chuyện chi mà chưa giải quyết xong, cho nó ngồi nó cứ suy nghĩ à. But this is okay. Bởi vì mình suy nghĩ suốt ngày để mình tìm kiếm giải pháp cho gia đình mình mà. Ví dụ như bây giờ đó, sư có cái vấn đề mà liên quan tới người dì của sư 91 tuổi. Nó bây giờ không biết bà, để bà đâu, không có đứa nào nó nhận hết trơn. Thì phải đi kiếm một cái nhà già nào để cho đàng hoàng tử tế để đưa vô. Thì không phải là chuyện của sư mà nó cũng suy nghĩ à. Thì nó suy nghĩ, mình biết suy nghĩ thôi.
Con chờ.
Dạ được, để cho mình nhận những cái quan trước đi.
Tại vì trước đây là con còn xẹp á sư, bây giờ mở tâm ra thì cái habit á nó trở về cái còn xẹp. Ví dụ như con nhận biết hai bàn tay để trên đùi, con nghe cái tiếng, nhưng mà một hồi nó cũng trở lại, nó chạy về cái còn xẹp nữa.
Nó ở trong phòng xẹp không thôi hay là còn ở trong phòng xẹp nó vẫn thấy được cả hai cái tay bù?
Dạ thấy được
thôi. Nó có sao đâu. Không có đâu.
Nhưng mà nó ưa chạy.
Thì kể nó là cái thói quen mà. Cô nghe vừa rồi cái cô mà trên sư cô ở trên Thích Ca Thiền Viện, cô hỏi không? Tôi niệm Phật 50 năm rồi, bây giờ nó ngồi nó cứ niệm Phật hoài. Làm sao mà mình bỏ những thói quen đó? cái attitude mình chấp nhận nó, thấy nó niệm Phật, đồng thời mình cũng nghe được tiếng động bên ngoài nữa, thế không có sao đâu. Từ từ đó cái tiếng niệm Phật nó trở thành là cái đối tượng cho đó, mình không care nó nữa, mình không bo về mình nữa. Còn đằng này sư cô nó muốn là đừng có niệm Phật, làm sao mà đừng. Đó là gọi là cái attitude đó, thái độ trong thiền tập mà mình không quên, mình quên những cái nguyên tắc của tâm là khi một khi mà mình đã nói nhắc nhở nó hoài thì nó phải nhớ, nó không muốn nó quên được, mình không thể nào mà muốn cách khác được. Bây giờ mình phải sống với nó, mình chấp nhận nó, xem nó như đối tượng thôi. Cái mình nhiều nhất là sư thấy là anh Vinh là cái suy nghĩ là năm nào sư cũng nghe anh hỏi về vấn đề suy nghĩ.
Dạ, mình vướng mắt cái đó, tại vì như là cũng muốn hỏi sư, là có lần sư nói là tu thiền nhiều thì có trí tuệ, thì trí tuệ nó sẽ đưa đến cái cách để giải quyết. Như là vì bởi vì không có trí tuệ thành ra cái vấn đề đó, nó có rất nhiều cách giải quyết, nhiều solution. Bởi vì vậy thì cái tâm nó cứ chạy loạn xạ.
Nhưng mà anh Vinh thấy không là đó, cái tâm loạn xạ là cái tâm nó không giải quyết được. Yeah. Không nên để cái tâm loạn xạ mà giải quyết vấn đề. Phải làm mọi cách cái tâm mình nó yên xuống. Lúc mà nó yên xuống nó tỉnh rồi đó. Tại vì đây là cái thói quen mình làm rất là lâu rồi. Anh thấy không, khi vấn đề nó tới mình cứ suy nghĩ hoài. Ví dụ như chẳng hạn cái vấn đề của bà dì của sư chẳng hạn. Tới ngồi dừng ngồi thiền là sư nó suy nghĩ, sư biết nó suy nghĩ thôi. Sư không upset với nó, sư không push it away.
Yeah.
Sư chỉ chấp nhận nó thôi. Rồi sư trở lại cái đề mục rõ nhất của sư là hơi thở phòng xẹp, tại vì sư phòng xẹp mấy năm chục năm rồi mà, thì nó phải cũng phải đốc phải đi thôi,
rồi nó cũng sẽ đi
hả? Nó phải đi, nó nằm đó mà không nó bá về mình nữa.
Nhưng mà nó vẫn ở đó,
vẫn vâng ở đó không sao hết. Anh vừa phòng xẹp anh vừa hơi thở mà vừa anh vừa thấy suy nghĩ, hai cái nô hợp lòng hái đi mất má. Nếu mà anh chấp nhận cái sự suy nghĩ như là một đối tượng thì suy nghĩ và phong xẹp nó là đối tượng thôi, có sao đâu. Cũng giống hồi nãy cô anh cổ nói, tôi để tay đây tôi đụng rồi tôi thấy phong xẹp thì đúng phong xẹp hai cái. Chắc mới anh chưa nãy anh nói sao.
Dạ. Trở lại cái vấn đề mở tâm á sư.
Dạ.
Thì con thấy rằng hồi xưa tới giờ thì con học là mình không có cái đề mục nào rõ ràng hết á. Cái nào cái gì nổi bật nhất thì mình quán thôi. Mà nếu ngoại trừ không có cái gì nổi bật nữa đó, thì lúc đó là mình lại quay trở về quán hơi thở.
Yeah.
Là con, khi con nói quán hơi thở là tại vì này, khi thì con quán là mũi, khi con quán phòng xẹp, chứ không có lúc nào có. Thì như vậy có gọi là mở tâm không sư?
Dạ thì anh bây giờ anh có đối tượng nào
không? Không có đối tượng.
Nhưng bây giờ sư hỏi anh này, ví dụ chẳng hạn khi anh ở trong cái phòng xẹp một thời gian lâu nói vậy đó,
thì nó phải...
anh cũng phải hỏi.
Yeah.
Ngoài cái phòng xẹp ra còn biết gì nữa không? Bởi vì đi theo thói quen mà.
Yeah.
Còn không thôi nữa thì nó bắt đầu vô trong định tâm. Bây giờ mình có thói quen nó thích ở trong này lắm.
Dạ. Yeah. Thì khi mình vô định tâm đó là lúc đó mình không có mở tâm được.
Dạ không đỡ ra được rồi.
Dạ.
Yeah. Thấy không? Vì vậy đúng mình bỏ ra thay mình check quá. Để mình qua thứ mình aware được bao nhiêu object.
Dạ. Yeah. Trong lúc đó mình cái kia nó nhẹ quá làm sao chứ. Ví dụ như bây giờ con nói là những lúc mà con ngồi thiền như là trên như đây thiền điện viện nó sư chỗ nó ồn ào lắm. Xong rồi khi mà con đã vô mà định rồi đó thì tất cả những cái tiếng ambulance cho tới tiếng helicopter cho những cái tiếng xe cảnh sát nó chạy ấy, nó có nghe
cái định, trong
nhau mà con không có cái con không có coi nó là bề bụng nữa thì như vậy là con không có mở tâm hả?
Dạ không mở khi mà anh ở trong một đề lục đề mục quá lâu giờ không phải mở tâm rồi đấy.
Yeah.
Như vậy là anh ở trong định tâm nhiều lắm đấy. Tôi đến nỗi ambulance mà anh không nghe, tức là anh ở trong đó quá.
Con có nghe xong rồi, con không có bị,
không bị.
Nó là
vì thì bây giờ đó, anh nếu mà anh nghe, anh để ý nó nhiều chút đi thì nó balance.
Yeah.
Ví dụ như hồi trước là sư ngồi, sư cứ vô trong cái phòng xẹp hoài. Thì ông thường sư thầy của sư, ông nói, bây giờ sư tới ngồi gần cái đồng hồ đi. Sư để ý nó nhiều hơn là sư để ý cái phòng xẹp. Cái này mình đã để ý lâu rồi, nó sẽ vô thôi. Để ý này nhiều thì đến này nhiều thì tự nhiên nó cuông mình hai cái. Tại vì mình hướng tâm bên này nhiều, mình hướng tâm bên này thì cái này mình phải nghe ít. Nhưng mà không, nó vẫn nghe như thường là tại vì nó đã thói quen rồi. Nhiều cách để mình giải quyết vấn đề lắm. Ví dụ như đôi khi anh ngồi có một cái đối tượng nào đó, nó hút mình vô trong đó, cứ cứng ngắc trong đó. Tại vì mình thích nó, là mình ghét nó. Rồi bây giờ mình hỏi, ngoài cái này ra biết cái gì nữa không? Lúc nhẹ bao nhiêu cũng biết hết trơn. Sư là có cái thói quen trong phòng xẹp, sư phải vô trong phòng xẹp, cái tâm của sư nó mới yên được, ngồi vậy đó. khi vô trong phòng xếp hô bao đi nó phơm lắm, nó cứng lắm, nó khỏe đấy, rất là khỏe. Thành ra sư có thói quen là sư ráng cho bắt cho được cái phòng xếp, mặc dù là sư biết là cái phòng xếp là mình phải coi giống như các đối tượng khác. Tự nhiên ông thầy thầy sư ông nói tại sao mà sư không hỏi sư là sư có biết không thôi, sư chỉ đứng trên cái biết sư quay thôi là tự nhiên nó yên à. Ví dụ như phòng xếp lúc nó nhỏ nhỏ thiệt là nhỏ đó, nó rất là vi tế. Bây giờ mình biết không? Biết là được rồi. Đó, có bao nhiêu đó thôi mà sư giải quyết được cái vấn đề đó. Hễ mà ví dụ như sư cái phòng xếp sư là khi mà nó nhỏ thì sư chịu không được, sư phải muốn cho nó rõ à, sư tìm mọi cách để làm cho nó rõ. Mà mình làm như vậy thì là mình đu xong hết rồi, trong khi nó mà mọi sự phải để cho nó tự nhiên. Thì bây giờ mình đứng trên cái biết, mình quan sát. Bây giờ hiện tại mình đang nghe cái gì? Nghe rất nhiều tiếng động bên ngoài phải không? Nhưng mà cái phòng xếp mình cũng biết nữa, bởi vì nó rất là soft, rất là gentle, nhưng mình biết chứ. Như vậy biết thôi, mình chỉ ở trong cái biết thôi là lúc đó mình tự động nó trồi lên trở lại.
Cái lợi ích của sự mở tâm là sao?
Lúc đó anh hiểu cái tâm này, anh hiểu tâm đang sinh hoạt này, anh mới biết cái sau này ra khi mà anh mở tâm ra nhiều rồi, anh mới thấy những cái sự suy nghĩ vi tế đó, nó rất là dưới trong đó. Còn khi mình định tâm nhiều cái nó cam, nó thấy lúc đó là anh mới thấy những cái đau, nỗi đau mà oan ức cái chuyện quá khứ nó tạo trở lại rất là vi tế ở trong này. Thì anh phải điều với cái điều này thì anh mới tâm anh nó mới purify được chứ. Vì vậy đó, sư nghe một vị thiền sư mà ông thầy này ông cũng lặp lại nữa là nói khi mà anh tập thiền á là anh dùng vipassana để anh quạt mấy cái thô đi trước, mấy cái phiền não thô á tới anh gạt đi, gạt từ tất cả phiền não vi tế nó lên. Cái cuối cùng mà lên là cái bản ngã, rất là vi tế, rất là khó, làm sao mà mình bu nó. Thì là phải cái thô phải đi trước đã, bỏ qua hết rồi bắt đầu những kỷ niệm xa xưa, những cái chuyện làm ta làm cho mình đau buồn, những cái bài thơ, bài ca, bài hát ở đâu trong mình trảo lên trở lại. Đó, mấy cái đó là bây giờ là phải thiền trí tuệ, lúc đó phải có trí tuệ rồi mình remove nó được. Thì khi bạn remove xong rồi thì tâm có cái subconscious của anh nó clean rồi thì lúc đó mới giác ngộ được chứ. Nên mình cái khác mới vô được.
Thường như anh chưa nói, anh chưa nói về cái là định, cái đó là thiền định mà.
Dạ, cái định tâm này nó dẫn tới cái phương pháp á, dẫn pháp nó đưa tới định tâm
chứ không phải là chánh định.
Dạ, nó cũng chánh định đó, nó cũng chánh định đó, nhưng mà cái loại định này đó nó chỉ good thôi, nó không có right. Thường ta nói vậy, good concentration. Bởi vì cái right concentration nó phải đưa tới sự hiểu biết. Còn cái này nó làm cho mình cam, nó cũng là tốt đó chứ. Nhưng mà nếu mà thời mà Đức mình nếu mà có Phật á, Phật sẽ chỉ từ đó mình hướng về cái định mà right concentration. Samma samadhi tức là định, là chánh định á. Một cái là tà định này là anh chú tâm vào, anh mở cái sắc của anh ta chẳng hạn. Anh ngắm. Thì mấy cái đặng là tà định á. Anh nắm mình bắn một cái điều anh phải concentrate rất là dữ. Anh không concentrate anh bắn được đâu. Rồi anh muốn mở tủ sắt là anh phải concentrate rất là nhiều. Mấy cái này là toàn tà định không? Vì tham sân si nó thúc đẩy mình mà. Còn ngược lại cái định mà định của thiền định rất là tốt. Định nó đưa đến mình thần thông này, mà có thể là nếu mà có thầy hướng dẫn mình có thể đi tới giác ngộ. Định thiền tứ nằm xíu mới gọi là bởi vì sao? Bởi vì nó không ở trong quá lâu. Nó có chánh niệm để sự đọc cái chỗ này này. Có hai loại định, định của thiền Samatha và định của thiền Vipassana. Định của thiền Samatha hay định của thiền chỉ lúc hành giả chỉ có một đối tượng, chú tâm hết vào đối tượng đó, tâm của bạn rất an định. Tâm định nhờ cái sự chú tâm, khi chú vào một đối tượng, tâm không suy nghĩ được, cho nên bây giờ tâm lắng xuống. Như vậy đến định có được do nhờ sự chú tâm. Ngược lại định của thiền tứ niệm xứ là sao? Đó là định tâm khởi sanh nhờ có chánh kiến, chánh tư duy. Tâm hành giả suy nghĩ đúng, thái độ chân chánh, cho nên tâm yên, tâm chấp nhận. Một số người hành thiền và nói với tôi là thiền mở mắt họ không thiền được, mở mắt làm cho định tâm mất. Tôi hiểu ngay vị này có được định tâm nhờ thiền Samatha. Tại sao vậy? Khi mở mắt, đối tượng của cái nhìn tức là cảnh sắc bên ngoài rất mạnh, cho nên vị này không thể tập trung toàn bộ 100% vào đối tượng mình muốn. không chú được hết sức vào đối tượng mình muốn, cho nên gọi là cảm thấy là mất định tâm. Ngược lại, đối với người tập thiền Vipassana, cảnh sắc cũng là đối tượng, suy nghĩ cũng là đối tượng, có thể quan sát được, do đó định tâm nó vẫn có như thường. Người tập thiền định gặp nhiều khó khăn nếu trong khi đang thiền mà rụt rịch hay phải nuốt nước miếng. Những hoạt động này chia trí cho nên họ không muốn, chỉ muốn chú hết tâm vào đề mục đã ấn định trước như hơi thở hay cảm giác với phòng xẹp chẳng hạn. Tâm lo lắng vì phải cẩn thận không để định tâm mất. Loại định tâm này không áp dụng được trong đời sống thường nhật. Khi ngồi thiền có định thả ra đứng dậy là mất hết. Có một hành giả trình là vị này có định tâm mạnh trong lúc thiền hành, nhưng khi đến gần cửa sổ, cần cửa để nhìn vô lỗ khóa mà mở cửa thì định tâm mất. Bởi vì sao? Bởi bận nhìn vào lỗ khóa cho nên định tâm không còn đó nữa. Đó là lý do những người tập thiền định ưa kiếm chỗ yên tĩnh vắng lặng để có thể chú hết tâm vào hơi thở, tiếng động làm cho chi trí các vị này. Như vậy là cái định tâm mà có được trong thiền tứ niệm xứ là không phải nhờ cái sự chú tâm, mà nó nhờ có trí tuệ. Cũng giống như hồi nãy đó, khi nói trường hợp mà nóng chẳng hạn, lúc bây giờ tâm của sư rất là yên, nó xem cái nóng và hơi thở hai cái này giống nhau, bởi vì sư hiểu nó chỉ là đối tượng mà thôi. Nhưng mà mình phải tập ra, chứ đâu có phải là tự nhiên tới mà mình làm được đâu. Vì vậy định tâm trong thiền tứ niệm xứ nó luôn luôn đi theo với trí tuệ, cho dù là văn tuệ hay là anh suy nghĩ không thôi cũng được nữa. Ví dụ anh đau nhức chẳng hạn, anh suy nghĩ đây là một hiện tượng tự nhiên, anh nói hoài như vậy tự nhiên nó nhập tâm mà, do đó anh cảm thấy anh không bức xúc, anh bực bội nữa, tâm anh điên cái đã. Còn khi mà anh không có một cái tư duy cho đúng, hay là anh không có cái sự hiểu biết cho đúng, thì là nó cứ phản ứng hoài. Nó cảm thấy là cái sự suy nghĩ hay là cái đau nhất là cái chướng ngại trong cái thực, do đó cái tâm nó không có vượt qua được. Vì vậy khi mà một cái đối tượng nào đó mà mình cảm thấy sao mà khó làm quá, điều đó có nghĩa là nhiều là cứ phải là sự tập luyện, nhiều là cái thái độ của mình nó không đúng. Amy sao hôm nay về sớm ha? Tưởng cô tới 10 giờ về nữa chứ. Và con không? Bây giờ làm thế nào khi ngồi? Khi ngồi bạn có thể lựa một đề mục chính, đề mục dễ quan sát như hơi thở, như phòng xẹp, đây là cái mà bạn đã quen rồi, hoặc sự xúc chạm hay bất cứ một cái cảm giác nào mà cảm nghe rõ rồi ở trong thân của mình. Quan sát đề mục chính, nhưng hãy ghi nhận thêm các đối tượng khác. Khi chánh niệm bạn mạnh, bạn sẽ thấy nhiều đề mục khởi sanh cùng một lúc, khởi sanh và gần như là chúng tới cùng một lúc. Ba đối tượng mà các vị mới tập không thích, thứ nhất là suy nghĩ, thứ hai là âm thanh quá lớn, và thứ ba là sự đau nhức. Những đối tượng này xuất hiện, bạn phải nhớ là không phải để ngăn chặn sự tu tập của bạn, chúng là những hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn hiểu được như vậy rồi thì bạn mới may ra bạn có thể giải quyết được vấn đề. Ví dụ như tâm suy nghĩ, tại sao chúng ta quan sát nó? Quan sát để hiểu suy nghĩ chỉ là tâm. Chúng ta không thích thú quan sát, ghi nhận những gì tâm nghĩ hay nội dung của sự suy nghĩ, mà chỉ để ý tới tâm suy nghĩ mà thôi. Khi bạn suy nghĩ về chuyện gia đình của bạn, đừng có để ý tới tâm nó suy nghĩ cái gì, mà để ý tâm bây giờ nó đang suy nghĩ. Cái này là phải có thói quen tập là. Cũng giống như khi ta gõ tiếng chuông á, mình đừng có để ý tiếng chuông, mình biết cái nghe đang có mặt. Hễ khi mình để ý tới cái nghe đang có mặt thì tự nhiên các đối tượng khác nó nhảy vô. Lúc đó là anh chị em quan tâm á. Ví dụ như sư gõ này, sư gõ vậy. Đó, quý vị đừng có để ý tới bàn tay của sư, mà chỉ biết đang có cái nghe thôi. Bây giờ nghe ngừng. Bây giờ cái nghe có trở lại. Aware đó, aware cái tiếng động, chỉ biết nó vậy, cái nghe đang có mặt vậy thôi. Khi tâm suy nghĩ, chỉ biết tâm suy nghĩ đang có mặt, có thế thôi. Cái chi nhận biết là suy nghĩ, là tưởng tượng, cái đó gọi là tâm, là chức năng của tâm. Đối với hành giả bắt đầu tập, khi suy nghĩ sanh lên, ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại hơi thở hay cảm giác trong thân. Đừng quan sát sự suy nghĩ quá lâu vì tâm chưa hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng và rất có thể bị dòng suy nghĩ nó kéo đi. Cứ tiếp tục quan sát suy nghĩ rồi trở về hơi thở, làm hoài từ từ hành giả hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng. Bây giờ bạn có thể cập theo và quan sát sự suy nghĩ mà không bị dòng suy nghĩ lôi đi. Lúc bây giờ cái sự thực tập bạn nó đã khá rồi đấy. Âm thanh cũng vậy, âm thanh cũng chỉ là đối tượng. Âm thanh là đối tượng thì im lặng cũng là đối tượng. Đau nhức là đối tượng, không đau cũng là đối tượng. Nhớ tập thiền đi, nhớ tập thiền trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là thấy và nhìn. Quý vị có biết làm thế nào chánh niệm trong cái thấy và trong cái nhìn không? Đây là cái chuyện mà ít ai tập, mà chúng ta thấy và nhìn cứ mỗi ngày hoài.
Câu hỏi câu.
Dạ, mô Phật, mời anh dạ.
Trở lại câu hỏi của anh Vinh nói về suy nghĩ đi. Nếu mà mình chưa có giỏi về cái vấn đề niệm, về vấn đề quán, cái suy nghĩ khi mình vừa đặt cái niệm mình vào cái suy nghĩ là tự động suy nghĩ nó ngưng liền. Thành ra không cần phải làm gì hết, chỉ cần để ý quán cái suy nghĩ là tự động cái đó. Khi nào mình giỏi.
Còn hai điểm mà chúng ta cần lưu ý này, cái thứ nhất á, là lúc nào mà tâm anh nó không có chuyện gì nó xảy ra thôi, thì anh quan sát thì nó ngưng thật. Chứ không phải là đó là cái chuyện, mà khi mà anh có câu chuyện á, thì anh đang suy, ví dụ chẳng hạn anh ở nhà nó có câu chuyện gì mà anh tới đây ngồi là cái chuyện nó cứ trào tới trào lui hoài, nhất là mình chưa kiếm ra câu trả lời. Chứ không phải là lúc nào mình nhìn nó cũng ngưng nữa đâu, đó là cái mà anh Vinh anh nói đó. Thì lúc bây giờ đó mình phải nhắc nhở mình là cái này là cái thái độ của mình không đúng rồi đó. Mình đừng có cho nó là chướng ngại. Ok, nó tới, biết nó tới. Ngoài cái nó ra mình cũng biết gì nữa không mà. Và cứ mỗi lần nó tới mình duy trì chánh niệm là mình đã làm công chuyện của mình rồi. What else can you do? Mình nghĩ gần 24 tiếng là mình đọc sách, là mình có phim, có đồ gì đó, mình chăm chú coi mấy tiếng, thì bây giờ nó phải trả cái lại. Làm sao mà bạn muốn gạt nó ra đây đó, mình đừng làm một cái chuyện. Trong khi bạn hãy sống trong hiện tại, chấp nhận những gì đang xảy ra, ghi nhận nó. Nó đi không đi là chuyện của nó thôi. Vì cái thái độ của mình như vậy, do đó nó sẽ đi.
Sao chỉ con nói vậy? Thì con đang cố gắng tập để mà có thể theo dõi cái sự suy nghĩ được. Hiện giờ con vừa để ý vào nó là tự động nó
không mất. Dạ, thì đúng rồi. Thì nó
phải con gắng tập chứ. Con là chạm vào rất là nhẹ để cho mình có thể theo dõi mà không có bị lôi cuốn vào cái
khi mà cái trong cái tâm chánh niệm của anh mà có đủ các chi của bát chánh đạo rồi đó, mình tính tánh niệm định tuệ năm cái ngũ căn này đó, là tự động anh quan sát được rồi. Anh quan chứ chạm nhẹ mạnh gì nó cũng không nó có nằm đó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điều mình suy nghĩ rất là vi tế và nó tiếp nối đó. Mình đã thấy đâu, mình chỉ thấy cái thô không thôi. Vì vậy anh thấy nó mất là mất, anh chỉ thấy cái thô thôi. Còn dòng suy nghĩ vi tế nó cứ nằm vào hoài, không mất đâu. Vì vậy sư nhớ là cái bài học đầu tiên mà ông thầy sư ông hay nói rằng không phải một dòng suy nghĩ, không phải một cái cảm giác, không phải một tiếng động trong này, không phải một cái phong xẹp. Khi bạn thấy được như vậy là bạn thấy cái tâm nó rất là rõ rồi. Ví dụ như bây giờ sư lấy anh Đức một ví dụ này. Bây giờ anh thấy anh qua bên các xứ Á Châu, anh ngồi thiền, anh nghe tiếng côn trùng ban đêm nó kêu. Những cái vùng mà đầm lầy rồi vậy dưới miền Tây rồi đó, anh thấy anh nghe biết bao nhiêu tiếng, anh ghi nhận được hết tất cả. Và anh nói u trời dế kêu là u thứ dế trong đó. Ví dụ chim chẳng hạn, mình thấy đâu có phải là một con chim kêu, có nhiều chim kêu mà nó cái âm thanh nó lên xuống nó thay đổi tùy theo đó. Anh hiểu được cái đó là nhờ trí tuệ đó. Anh không thể nào mà anh đi đếm được, anh không có thì giờ. Tiếng dế kêu lên một tiếng, một tiếng tâm biết là lên tùy theo, do đó mình biết chứ. Thấy vậy không? Rồi ra khi mà anh lấy cái đó làm cái đối tượng thường trực của anh nữa rồi, lúc đó là anh đi đâu nó cũng nằm với anh hết trơn, không sao hết, không no problem. Bởi vì sao? Anh nghe tiếng sư, nghe tiếng dế kêu, phòng xẹp sư vẫn có mặt như thường. Không phải tiếng dế mà làm phòng xẹp sư đi, bởi vì sư đã có thói quen phòng xẹp rồi.
Khi mình thật có cái thói quen, nghĩa là khi mình niệm dung với tất cả sáu giác quan thì sẽ nghe thấy tất cả đều nhận biết cùng lúc hết thì
thì nó sẽ có thói quen đó. Còn mà hãy anh ở trong một địa mục thì nó cũng sẽ có thói quen đó, có thể thôi. Cũng như anh niệm Phật, anh niệm Phật thì sẽ có thói quen. Vì vậy khi mà anh đã quen mà mở tâm ra và anh quan sát nhiều được, anh trở lại cái thiền định cực lắm cho bây giờ.
Dạ, thưa từ lâu rồi con không có định được.
Thì đó đó, dạ. Bởi vì chị
vậy là không.
Không, cái định anh cô định ở trong cái niệm mà. Hồi nãy sư nói đó. Trong cái niệm nó có trí tuệ thì nó phải định à. Tâm nó đâu có lao chao. không?
Mà sao mình biết là bài là trong cái tệ nó quyết định, sao mình biết là nó
là ví dụ như suy, sau này ví dụ bây giờ mình nói suy nghĩ này, anh thấy rất là khó khăn trong vấn đề suy nghĩ này, bây giờ anh nhắc nhở nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng thôi, lần sau anh thấy anh vừa qua rác cái thở mà anh biết suy nghĩ đó mà không sao hết, nó không lôi anh đi được đó, suy nghĩ đó mà anh vẫn thấy hơi thở của anh như thường đó, lúc đó là anh cặp cho anh quan sát đó. Lúc đó là anh có trí tuệ chứ, còn anh mà không có trí tuệ là nó lôi anh đi rồi, nó chạy theo mà, phải không? Dễ mà ba những cái chuyện mà vui buồn ở trong cuộc đời mình nó khoái lắm, nó ưa nghĩ nghĩ đấy chứ. Không cho nó nghĩ nó cũng nghĩ.
Xin anh mà con cũng nhận xét là khi mà tâm suy nghĩ nó lại thì con vẫn nhìn thấy cái phòng
tốt có sao,
nhưng mà nó cứ chạy qua chạy lại
cái chuyện của nó là sao. Chạy qua chạy lại là cái chuyện tự nhiên mà đó anh không muốn được, thấy không? Vậy cho anh bất nghĩ là bình thường, anh đừng có suy nghĩ giùm sư, thấy không? Mình xả thiền ra cái là mình suy nghĩ à, chạy qua con chó nó làm sao rồi nãy giờ nó sủa rồi cái nọ qua thì có đồ đạc làm sao tới cây rồi chưa rồi vậy là cái nhà của mình nữa, tới nhiều thứ chưa nghĩ, thấy không? Đó. Nhất mà sắp sửa là có thiền nữa, chạy lăn xăng chạy chết bỏ luôn, lo đủ thứ chuyện ha, nghĩ đó, trời đất. Đôi khi mà đang nằm nó ngủ vậy mà quên phức đứng dậy viết liền cũng tôi quên, nó xảy ra thường như vậy. Vì vậy khi mà anh sống quen với nó rồi anh nghĩ nó chỉ là suy nghĩ mà thôi, anh hiểu được rồi là anh giải quyết được vấn đề. Nhưng mà rồi anh biết sao không, mình hiểu được rồi đó, nhưng mà rồi mình không tập, mình không tập phiền não tới, phiền não cũng tới là tự nhiên mình tôi ta ra nữa, là phải start over again nữa. Bởi vì cái thiền này nó khó ở cái chỗ là khi mà anh cứ keep going hoài để anh giữ cái level anh một mực á, còn mà anh thả anh luôn luôn anh buông buông bị công chuyện làm ăn cơm áo gạo tiền chuyện nhà chuyện cửa chuyện này chuyện kia anh quên, là anh từng ngồi trở lại anh mệt mỏi với nó. Vì vậy lý do tại sao mà ta bỏ, ta chán. Còn khi mà anh ngồi thiền định anh thấy khỏe lắm, anh ngồi anh chỉ còn một đề mục thôi, anh vô trong đó được cái là nó êm cái rè ra mình mệt.
Cái thiền này nó cũng êm vị xương.
Dạ, nếu mình tập.
Nếu mà mình vào cái tâm mình mà gọi là ổn định rồi, khi mà sống trong cái tâm thiện rồi thì người mình nó cũng nhu nhuyễn.
Chắc chắn rồi.
Nhẹ nhàng.
Chắc chắn rồi, nhưng mà khi mà hễ mà anh không tập nó tuột. Ý sẽ nói vậy đó. Thấy không? Anh không tập thì tự nhiên anh không yên được. Phiền não. Suy nghĩ tới hiện tại bây giờ đó, sở dĩ mà anh làm được như vậy tâm anh yên là tại vì trong này nó có trí tuệ trong nó nhắc. Tất cả chỉ là đi một thôi. Còn khi mà mình không tập á, mình để suy thấy rõ ràng, sợ mình nói điện thì tập thì thấy yên lắm. Về tới Mỹ á, câu chuyện Phật sự, chuyện này, chuyện kia mình lo mình giải quyết rồi mình lập schedule để làm sao để đừng có rồi đó. Là nó ngồi lại là nó khó chịu. Đau nhức vượt qua không nổi, suy nghĩ ra tới. Nhưng mà lúc đó là lúc mình tập á, lúc đó là mình tu á. Bị lúc đó là kịch cảnh mà. Còn không nữa là cứ dính mắt miếng điện hoài, cứ đùa qua miếng điện hoài.
Thế thì nó là như anh biết anh nói là mình định thấy thoải mái thấy như vậy á, như vậy có không phải là cái
nếu như mà anh cứ tiếp tục thích cái an lạc là không được. Còn cái này á, cái này nó có cái sự mà thoải mái rồi, bây giờ mình bắt mình hỏi mình hiểu cái gì không này, đó mình push thêm nữa
mà không có thể
nó êm ả.
Mình chỉ biết đó thôi chứ đừng có
dính vào đó.
Thích đó là nó
thế anh mà đưa mơ mà anh enjoy một cái là tự nhiên nó đi cách khác à. Bởi vậy đó rất đó là cả một cái thế quân bình rất là nhiều trong sự tu tập. Bởi vậy anh tu tập là anh giữ cái thế quân bình năm căn tính tấn niệm định tuệ sao mà cho nó quân bình là tự nhiên anh hiểu à. Và cái nhiều nhất là đừng có muốn tiến bộ. Trời sẽ thấy nhiều người qua bên đó tu tập giỏi quá giỏi. Trẻ, 20 mấy tuổi bằng con mình á. Đấy rồi cái tự dân tập thời gian bắt đầu muốn tiến bộ. Đấy ông này nói cái gì đây này. Thì đọc 268. Trẻ, ông nói khoảng chừng, thưa đoán khoảng chừng 23, 4 tuổi. Thưa sư, vài ngày gần đây con thấy hơi buồn chán vì pháp hành không tiến bộ. Điều đó là lúc mà từ vô cho đến lúc bây giờ là lúc nào trình pháp con thầy cũng khen hết trơn á. Hiện con đi, vì vậy con sẽ làm. Hiện con đi kinh hành nhiều hơn để tăng tinh tấn. Bây giờ thay vì con ngồi nhiều thì con đi kinh hành nhiều. và con cố gắng giữ giới cho trong sạch hơn để tâm con có sự hoan hỷ trong Phật pháp. Con muốn biết đây có phải là các pháp hỗ trợ tốt, và nếu thế thì còn pháp hỗ trợ nào khác nữa không? Tự nhiên bây giờ nó buồn mà. Mới tu chưa tới một tháng này, mới tháng còn trong mùa hạ mà tự nhiên nó buồn. Bởi vì sao? Bởi vì pháp hành không tiến bộ. Vì vậy bây giờ đi kinh hành cho thiệt nhiều để tăng tinh tấn, giữ giới cho trong sạch để mình có sự hoan hỷ với pháp hành. Có phải là cái pháp hỗ trợ không? Trần sư hỏi liền tức thì: tôi muốn biết cái gì thúc đẩy sư làm hai điều vừa nói. Trong thực tế, hễ tâm muốn tiến bộ tức thì buồn chán phải sanh lên, vì động cơ thúc đẩy chắc chắn là do tâm tham. Như vậy hễ mà mình muốn tiến bộ là mình tham rồi. Hễ khi tâm buồn chán là tham đang có mặt, chắc chắn như thế. Hãy kiểm tra lại coi thế nào là tiến bộ. Khi hành giả cố gắng tu tập thực tập là đã tiến bộ rồi, chỉ khi nào ngưng không tu tập thì mới thụt lùi. Chán là sao mà chán? Chán vì mình muốn đạt đến một mức nào đó trong thiền tập mà thấy chưa tới được, cho nên tâm bắt đầu chán. Nguyên tắc chung là hễ tập được bao nhiêu là tiến bộ bấy nhiêu rồi, sự khác biệt là có xuất sắc hay không thôi. Ngày nào hành giả chịu tu chịu tập, ngày ấy hành giả hưởng được quả của sự thực tập, hưởng lợi do sự tu tập mang lại, tiến bộ trong pháp hành. Chỉ có cái mà không có là mình tập một mà mình muốn 10, do đó mình mới chán. Hễ khi bạn tập là bạn đã tiến bộ rồi. Nhưng mà bạn tập bao nhiêu thì bạn tiến bộ bấy nhiêu. Bây giờ bạn tập mới có năm mà bạn đòi 6, 7, 8, 9 thì làm sao mà có được, do đó bạn phải chán. Tôi muốn biết tại sao hành giả tu tập ở thiền viện Sử Minh này muốn trở thành một vị tỳ khưu, tại sao như vậy, cho tôi biết vì sao. Và thưa sư, con muốn chứng ngộ pháp. Đúng đấy, trả lời là đúng đấy, nhưng chính đây là lý do để tâm tham sanh lên. Khi mong chứng ngộ pháp mà không chứng ngộ như mình nghĩ là tâm buồn chán thất vọng. Thật ra mình cũng biết chứng ngộ là sao đâu, mà mình muốn chứng ngộ. Tình trạng giác ngộ là chỉ khi nào mình tới đó mình mới hiểu là thế nào là sự giác ngộ thôi. Bởi vì nó không tham, không sân, không si mà. Mình đã có cái đó đó mà mình biết. Nếu bạn hiểu rằng hễ bạn tu tập được, hễ tu tập được bao nhiêu là đã hưởng lợi lạc bấy nhiêu, thì tâm sẽ không thấy buồn chán thất vọng. Hành giả không trân quý những gì mình đã gặt hái được, lợi ích cho sự tu tập mang lại. Hành giả chờ mong, trông mong một kết quả to lớn hơn, hoành tráng hơn, bự hơn, do đó tâm chán. Nghèo mà ham á.
Nghèo mới ham.
À thì đúng rồi. Bởi vậy nghèo đừng ham. Bởi vì nghèo mà ham có giàu đâu. Bởi vậy sư đi qua bên Mina, sư rất là thích đó. Cái đám nhỏ giống như tuổi con cái mình, nó biết cái tu ở đâu mà hay quá.
Phần nhiều từ Việt Nam qua.
Thì mình thấy là cái tu tập là không phải là tuổi tác, tu tập là do cái ba la mật của mỗi người.
Yeah.
Rồi mình không phải là mình đi Miến Điện, mình xuất gia là mình giỏi hơn ai đâu. Sư thấy rõ ràng, càng lúc nó càng chỉ cho sư thấy cái điều đó. Đó là người ta mới vô, người ta mới xuất gia này, người ta trẻ này, đáng được con cháu của mình, đã tu tập được như vậy, trình pháp thường xuyên mới, cha nhỏ này cũng giỏi thiệt cái chứ. She's so good, mà nói nhỏ thôi. Hãy bà mày, hãy bà nghe mày, she's so good là tự nhiên mà ngày mai ngày mốt cái thế nào cũng sập à? Cái tâm mong nó tới liền tức thì, hãy một trường sư mà khen là ghê lắm, mới vậy đó. Một yếu tố đưa đến sự giác ngộ là pháp tri túc, đó là sẽ nỗ lực hết mình nhưng biết đủ tri túc những gì mình gặt hái được. Tôi khuyên hành giả nên tiếp tục tu niệm kham nhẫn, đơn giản duy trì chánh niệm trong từng phút từng giây. Hãy suy nghĩ về pháp hành là đủ, còn tâm vẫn suy nghĩ về kết quả đã đạt được trong pháp hành là phiền não đã phát sanh. Hãy thích thú thực tập thôi, đến nhiêu đủ rồi. Mình tu mình mau chán, vậy tu một chút rồi sẽ muốn quá trời quá đấy, còn muốn mà có được đấy. Rốt là nghèo mà ham mà vẫn nghèo chứ, thì nó cứ quanh đây. Rồi bây giờ đấy, cái câu mà anh Vinh anh nói với sư là anh thấy và con trai của anh á là có được một đứa con mà anh cảm thấy cái tâm anh nó tự nhiên suy nghĩ đây là cái nghiệp à. Mình vướng cho cố rồi bây giờ tới phiên nó à, nhưng mà là vậy thôi. Bây giờ quý vị nghe cái câu này nè: Dạ thưa sư, con thấy người xuất gia hay người tại gia thì vấn đề tình cảm yêu thương người thân của mình là một vấn đề khó khăn. Có trách nhiệm quan tâm tới cha mẹ, nhưng chánh niệm mà không có trí tuệ đi kèm thì là sẽ dính mắc sanh lên. Là một người xuất gia, làm sao mà mình yêu thương cha mẹ mà không dính mắc vào họ? Trường hợp của con là mẹ của con, bây giờ đó ba con mất lâu rồi, con còn có bà mẹ đó thôi, thì đi tu mà cứ thương bà hoài, sợ bà ở nhà mình không biết ai lo lắng, không anh không chị gì hết trơn, hàng xóm láng giềng bà con thân bằng cứu thuộc lo ra bằng mình được đó. Nhưng mà cái đời sống tu mình cũng muốn tu nữa, thì bây giờ làm sao mà quân bình? Trả lời, làm sao mà không dính mắc đây? Mẹ của mình phải không? Nhiều vị sư dính mắc quá chừng vào cha mẹ gia đình, càng tu càng chín càng cứng. Không phải là cạo đầu mặt đi mà không dính đâu. Thương cha thương mẹ dữ lắm. Thì quý vị nghe cái chuyện mộng sư mộng khóc không? Đấy. Nghe chưa?
Chưa.
Giảng cái tên Thích Ca Thiền Viện rồi mà chưa? Ai lỗi cô cho phải lỗi sư không nói đâu. Thôi nhắc lại ha.
Dạ sư nói 1 triệu lần vậy đó.
1 triệu lần. Đúng là nghèo, cái này là nghèo. Ngài Vô Thích Ca kể, nói con sư kia đó, khi nào mà ông tới nhà mà tụng kinh của người chết á, cha mẹ chết, người ta khóc, nói đừng khóc con. Trời ơi, con không hiểu sao Phật dạy vô thường mà khóc chi. Giờ ba con má con mất là cái chuyện bình thường đó, già ai cũng mất, khuyên lên thì gặp đâu ông cũng khuyên vậy đó. Khuyên má đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tự khuyên má ông chết đừng khóc. Phật tử hóa, ủa? Tại sao mà má, bữa trước con nghe sư nhớ sư khuyên má con mất rồi má nói, đừng khóc, đừng khóc, giờ má sư, sư đừng khóc. Quý vị không trả lời sao không? Mấy bà kia đâu phải má tôi. Thì cái câu chuyện này của Ngài Jyotika muốn nói theo, khi mà không phải má mình đó, thì mình dễ khuyên người khác lắm. Khi không phải đụng tới chuyện mà mình nói ngon lắm mà. Khi đụng tới chuyện của mình lại là cái chuyện khác. Điều đó có nghĩa là anh chị em thấy là cái miệng mình rất là giỏi mà cái tâm mình khác. Thành ra bữa trước sư hỏi, đằng mấy tự sư hỏi, quý vị dám nói với một người là khi mà tới họ nói trước mặt quý vị, họ nói rằng con thật sự là muốn như vậy nhưng mà con cuối cùng con làm sai, thì mình sẽ nói rằng là tôi rất tin anh chị nhưng mà tôi không tin tâm quý vị. Nói và con dám nói câu đó. Bởi vì cái tâm của mình là quỷ trong này mà, thấy không? Mình muốn là mình muốn cái chuyện thiện thôi mà nó quay vô cái chuyện ác nào ngay. Thành ra tôi tin cái gì nói cho quý vị, nghe là có good will đó, có thiện chí rồi cũng nói, nhưng mà tôi biết tâm quý vị là tâm thiện nào, do đó không thể nào giải quyết được đâu. Vậy thưa sư, lúc người xuất gia phải thương thế nào để đừng dính mắc vào cha mẹ? Trả lời, chỉ có trí tuệ mới dẹp được tâm tham, tâm dính mắc. Tôi hỏi sư, đây là má của sư hả? Thật ra đây có phải má của sư không? Nói lại, đây là má của sư hả? Hồi nãy thì nói là đúng rồi, đây là mẹ của mình mà. Mà bây giờ ông hỏi nói lại, bây giờ suy nghĩ đây, có phải đây là má của sư không? Hay là chỉ một người phụ nữ họ tới theo duyên nghiệp của họ? Đây bây giờ tôi kể cho sư nghe cái chuyện của tôi. Khi thằng bé con tôi mới sinh ra, ổng có con mà. Cô mụ bồng lại, nói là, nè, con của anh đây. Nhìn nó lần đầu tiên, tự nhiên tâm tôi không nghĩ đây là con trai tôi, và chục đứa nhỏ mà hung hít như những người cha bình thường. Tâm tôi tự nhiên suy nghĩ, đây là chỉ là một chúng sanh được sanh ra do nguyên nhân và nghiệp lực của nó, và tôi là một chúng sanh khác đang nhìn nó mà thôi. Tự nhiên tâm tôi nghĩ vậy. Thay vì là tôi bồng thằng nhỏ liền, tôi hung, tôi hít như một người cha bình thường. Không. Tôi nghĩ thằng này nó tới đây là do nhân nghiệp lực của nó. Mình là làm cha của nó, là mình cũng nhân nghiệp lực nó. Một chúng sanh nó tới nó ở với mình là một chúng sanh khác đang nhìn nó. Thằng bé đến với tôi do nhân duyên nghiệp lực của nó, nghiệp chọn cho nó một ông cha bà mẹ, chứ không phải là tôi. Thật sự là như vậy. Vì vậy tôi nhìn nó, tôi thấy nó chỉ là một chúng sanh nó tới với mình thôi. Như vậy thì thiền sư không thương con của ông sao? Bởi vì cái người đời ai mà đi nói cái câu này? Có chứ, nhưng mà không quá nhiều và không quá dữ như một người cha bình thường. Bởi vì tôi thấy anh tôi, chị tôi, tất cả những cái người mà trong bà con thân bằng cơ sinh của tôi đó, khi mà có một đứa con thôi họ thương ghê gớm lắm. Còn tâm tôi khi mà đã tu niệm một thời gian rồi, tự nhiên nó vậy à. Tôi thấy tâm mình không quá dính mắc với nó thôi, chứ mà tôi cũng thương chứ. Khi nó lớn tôi cũng lo cho nó như là bổn phận và trách nhiệm của người cha. tôi yêu nó theo cái nghĩa là tôi sẽ làm những gì giúp nó trở nên một người tốt trong xã hội. Nhưng nếu nó không tốt thì sao? Tôi cũng chả buồn bực đi nào hết trơn. Bởi vì tôi đã làm đủ phần bổn phận của tôi rồi. Má nó thì sao? Má nó thì ngược lại. Luôn luôn lo lắng cho nó, mong cho nó học giỏi, mong cho nó nên người, mong cho nó lập gia đình cho sớm, để có cháu bồng. Buồn bực sân hận vì nói nó không nghe, buồn bực sân hận bảo vì bảo nó không làm. Tôi cũng dạy dỗ, tôi cũng khuyên lên, tôi cũng hướng dẫn giúp đỡ trong khả năng của mình. Nhưng tôi không mong một cái gì từ con tôi hết. Giúp ai cho ai một cái gì mà tâm mong cầu mong đợi một sự đền bù, bạn bắt đầu khổ rồi đấy. Tôi nghiệm ra một cái chân lý, ông nói trong cái bài này, nói tôi nghiệm ra một cái chân lý là khi mình bắt đầu mình dính mắc vào ai, làm khổ. Phải mình dính mắc bất cứ một cái gì mình cũng khổ hết trơn. Sư là thích đất trà lắm, sư bắt đầu sư thấy khổ lắm quý vị. Thôi đủ giờ rồi chứ. 8 giờ rồi.
Quá giờ. Bây Hà Quang mới có 5 giờ hả sư?
Hả?
Bây Hà Quang mới có 5 giờ.
Sư cho bù lỗ đi sư.
Bù lỗ gì nữa, 8 giờ rưỡi con ngồi bù lỗ.
Nãy sư nói chuyện chùa chiền hết 15 phút.
Ai kêu có gì muốn nghe anh chị sư nói, thôi giờ sư bắt đầu đi. Nghe anh chị cái gì bù lỗ.
Thì bữa nay coi em đi về.
Cho bên đó sư.
Yeah. Rồi đi qua thì con kiếm cái gì nó đọc cho quý vị nghe thì gọi là bù lỗ đó nghe. Vậy đó. À, nó hồi nãy nói tâm định nè, bây giờ giảng giải thích về chánh định và tà định. Xin thiền sư cho biết sự khác biệt giữa chánh định và tà định. Trả lời, khi có chánh kiến, có chánh tư duy, thái độ chân chánh mà bạn có định tâm, cái này là chắc chắn là chánh định. Ví dụ như cái đau nó khanh sởi, cái sự suy nghĩ nó khanh sởi, bạn nhắc rằng nó chỉ là đối tượng thôi, nó là cái chuyện tự nhiên thôi, mình không muốn kiểm soát nó được, rồi nhờ vậy mà tâm bạn yên ổn, cái này là chánh định. Tà định có được cho sự chú tâm và động cơ thúc đẩy là tâm tham hay tâm sân, trí tâm tham hay tâm si, trí tuệ không có mặt trong tà định. Chánh định tự nó là một chuyện tâm sở, sự chú tâm giúp tâm yên xuống, khi tâm yên nó đó là định tâm. Nhưng nếu động cơ thúc đẩy của sự chú tâm là tham thì là vấn đề đây. Nếu thúc đẩy bởi tâm tham hay si thì không còn là chánh định nữa. Thưa thiền sư, tại điểm này tôi muốn hỏi những hành giả tập thiền định phải chú tâm thì có chánh định hay không? Trả lời, samadhi theo định nghĩa là sự quân bình của tâm chứ đâu phải là chú tâm. Khi chú tâm tâm yên xuống, tâm yên mới gọi là samadhi. Tâm yên nhờ chú tâm liên tục, chú tâm không được, nhưng chú tâm có được là nhờ nỗ lực liên tục. Những tay thợ săn hay những tên trộm mở tủ sắt của người ta đều chú tâm rất dữ, động cơ thúc đẩy là tâm tham. Và nhưng khi chú tâm tham tương đối yếu bớt đi và tâm trở nên yên, nếu tham mạnh quá thì không yên được. Nếu tên trộm mở tủ sắt của người khác, tâm cũng yên đấy mới mở được. Như vậy thì cái phương tiện là chú tâm, rồi tâm nó yên xuống, cái yên xuống này mới định tâm này. Nhưng mà nếu cái yên này nó được cái motivate của nó là tâm tham tâm sân, lạc trở thành tà định. Còn ví dụ như trong thiền định người ta chú tâm mà người ta không có phải tà, người ta không có muốn cái gì trong này trong, thì cái đó cũng gọi là chánh định nữa. Khi một người chú tâm rất dữ, cố sử dụng thật nhiều sức, năng lượng tập trung cực kỳ mạnh, sức mạnh này cộng vào những tư duy bất thiện sẽ sai khiến người này làm những chuyện điên rồ hay bất thiện. Đó là cái sự mà nguy hiểm của thiền định. Vì vậy bạn tập thiền định phải có, đọc lại chỗ này nè. Khi một người chú tâm rất dữ, cố sử dụng thật nhiều sức, năng lượng tập trung cực kỳ mạnh. Khi năng lượng tập trung mạnh như thế, chỉ cần một tư duy bất thiện, nó sẽ sai khiến người này làm những chuyện điên rồ hay bất thiện. Mà cái tư duy của mình thì làm sao mình kiểm soát? Ví dụ như mình đang tâm mình đang định như vậy, tự nhiên ái nó khởi sanh một cái là bé sẽ ra tòa. Như suối chuyển điên rồ hay bất thiện, như suối người này nhảy từ trên cao xuống, người này tin theo và nhảy thật. Đây toàn là những thứ tà định. Đây là những dòng năng lượng vô cùng mạnh vì người này tập chú tâm quá lâu, và cũng rất nguy hiểm vì suối người ta làm những chuyện điên rồ không có trí tuệ. Ví dụ bạn của tôi tập thiền định rất lâu, Một lần anh ta đang ngồi tác ý khởi sanh, anh muốn lộn một vòng và thân làm theo ngay tức thì mà anh kiểm soát không được. Tự nhiên đang ngồi tâm yên định như vậy, tự nhiên nó lộ thử cái chơi, làm vù vù liền tức thì. Chỉ nhớ ngày bên Việt Nam nó có một ngày trưởng lão là ngài Hồ Tông đó. Sư nghe ngài kể lúc mà sư đi đâu đó không biết mà ngồi trên ghe đó. Sư đó nghe anh của sư lúc đó nhỏ chút xíu à. Ngài hỏi hai con muốn hỏi gì hỏi đi. Sư với ông đó nghe hỏi hỏi qua hỏi lại mà á ghen, ai cũng ngạc nhiên không biết hai thằng nhỏ này mà ở đâu mà dữ quá gì mà lát nữa sư quên mất tiền hết rồi. Sư còn nhớ rất là rõ rồi. Rồi ngài đang ngồi đó, đây là cái chiếc mình thuê cái chiếc phà, nó có cái máy nó quay đùng 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 đùng. Thì trong khi ngài ngồi và nói chuyện, cái ghế bố bật ra một cái nha, tưởng là cái quất cái đầu của trong cái máy là chết rồi. Vậy mà cách sao mà ngày tập một cái mà cái ghế thì nó bật qua phía bên này à, nó đụng vào cái người mà ngồi bên này nữa, nó bị lạc à. Biết ngài Hồ Tông ngài nói sao sư còn nhớ. Rồi nói hồi xưa mà tôi còn cư sĩ á, tôi tập thiền định á, định tâm tôi rất là mạnh. Đấy. Tôi ngồi đó mà tôi nghe một cô nào đó, con gái của ngài chơi ở ngoài, ngài nói tôi muốn nó vô thiệt, vô xong rồi nó vô ngồi chân, nhảy cái đùng lên vô chân liền. Ngài nói nhảy một cái mình giật mình tỉnh, hết tu được luôn, hết tập được luôn, như vậy đó. Khi mà có định tâm rồi là cái power của mình nó rất là hùng mạnh. Một vị dạy thiền định tâm rất mạnh, ông kể cái chuyện bên Myanmar, rất nhiều học trò học tới học trong cuốn số có một số cô rất trẻ, và cô thầy tẩy nảy tâm thương cô này, tâm ái khởi sanh với cô này, vì định tâm của thầy mạnh, sức mạnh này khiến cho các cái cô này càng lúc càng tới gần. Thầy bắt đầu khoáng sợ, bỏ chạy vô nghĩa địa tập thiền ý trước để giảm tâm ái. Các dạng định tâm này đều là tà định hết. Ông này là ông tập tâm định rất là mạnh. Số người mà tập với ông là có một cô rất là trẻ, tự nhiên để ý tới người ta. Khi ông để ý tới người ta, ái nó khởi sanh trong tâm ông, vậy mà nó lôi người đó tới. Cái power của ông mà. Thế mình thích người nào là họ đi tới gần mình đó. Thì ông này cũng hoảng sợ quá, ông chạy bỏ vô trong nghĩa địa, ông thiền thường ý trước rồi gì nó để đi giảm tâm ái. Một lần tôi có nghe thầy nói về thiền định của thiền Samatha và định của thiền Vipassana. Định của thiền tứ niệm xứ khởi sanh nhờ có chánh kiến. Hành giả sơ cơ đâu có trí tuệ có chánh kiến mà làm sao có định đây? Trả lời, khi hành giả có chánh kiến tức là suy nghĩ đúng thôi. Cho hành giả chưa hiểu thật sự, suy nghĩ đúng thôi. Tâm có trí tuệ, dù là văn tuệ, tâm sẽ yên xuống, định tâm đã có mặt. Hành giả có chánh kiến khi hành giả suy nghĩ rằng ví dụ như đau nhức chỉ là sự là một cái đối tượng, hoặc suy nghĩ hoặc tiếng động ồn ào đều là những hiện tượng tự nhiên cả, chỉ suy nghĩ thôi, thì bây giờ tự nhiên là bạn có trí tuệ, mà có trí tuệ là tự nhiên tâm của bạn nó sẽ yên. Suy nghĩ được như vậy tự nhiên tâm yên ngay vì tâm có sự chấp nhận. Một ví dụ khác, khi tâm sân sanh lên, hành giả không dùng tư duy tích cực để phiền não yên xuống rồi quan sát mà ghi nhận trực tiếp phiền não và tâm cũng yên. Sự ghi nhận được như vậy là nhờ có chánh kiến xem tâm sân như là đối tượng. Có hai cách để mình quan sát tâm sân. Ví dụ tâm sân nó lên, mình sợ tâm sân nó mạnh quá, mình hướng vào trong một điểm nào đó để cái tâm sân nó cam đau xuống. Đó là cái cách mà thầy khuyên cái người mà mới tập đó. Ví dụ như bây giờ đó, ai mà nói gì mình bực bội, mình khó chịu quá, thôi đừng có để ý tới người đó nữa, trở lại phòng xếp của mình. Khi mình trở lại phòng xếp, mình trở lại mình niệm Phật, niệm cái gì tâm nó yên xuống. Khi tâm yên xuống rồi, lúc đó mình thả ra mình coi thử thì như thế nào, thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó ít phản ứng hơn là hồi đầu. Đó, mình học hoàn như vậy thì mình nghĩ rằng chính nhờ cái tâm yên ổn thì cái idea trong đầu mình nó xoay, do đó mình mới bất giận bất hơn người ta. Nhưng mà có một cái cổ của qua con ấy, con không có làm vậy sư, con không cần tư duy nữa, con nhìn thẳng vào trong cái tâm sân là con xuống. Thì ông nói rằng tại vì cô làm được cái đó bởi vì cô coi cái tâm sân này nó chỉ cái cảm xúc này nó chỉ là đối tượng mà thôi. Khi mà hiểu được như vậy rồi là tự nhiên tâm nó xuống rồi. Thôi bù như vậy là lỗ hết lỗ rồi đã lâu.
Còn tương lai đấy chứ.
Dạ.
Nói giỡn như còn tương lai thì sao?
Thôi Phật, để quý vị đi nghỉ chút. Dạ, để chút xíu mình hồi hướng chư thiên luôn.